Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
3,5% số học sinh từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử.
Các sàn thương mại điện tử khuyến mại lớn ngày Black Friday.
Hamas, Israel chính thức bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay 24 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu Quốc hội bày tỏ thống nhất về việc tách luật giao thông đường bộ năm 2008 thành hai luật nhằm điều chỉnh hai lĩnh vực quan trọng khác nhau là trật tự an toàn giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội và xây dựng, phát triển quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý vận tải dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật.
Quan tâm đến quy định kinh doanh vận tải, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật vẫn chưa đề cập rõ ràng đến loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ. Đề nghị cần quy định rõ để tạo cơ sở pháp lý cho loại hình kinh doanh này ngay trong dự thảo. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến việc kinh doanh phương tiện vận tải bằng xe ô tô đưa đón học sinh. Đề nghị nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ. Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi với 468 trên 473 đại biểu có mặt tán thành, tương đương 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 3 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã gia tăng một cách đáng kể. Cụ thể, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá của học sinh nước ta vào năm 2022 cho thấy 3,5% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. Trước đó, năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại nước ta là 2,6%. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông. Tùy từng nội dung, mức độ, đối tượng, điều kiện cụ thể, giáo viên lựa chọn phương pháp dạy phù hợp.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Theo đó, cơ quan này chỉ đạo nhà đầu tư BOT xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến, hạn chế tình trạng ùn tắc khi vào trạm thu phí. Trường hợp xảy ra tắc đường phải mở barrier để giải tỏa phương tiện.
Mặc dù được thông xe vào tháng 2 năm 2022, nhưng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã nhanh chóng bộc lộ hạn chế do nền đường chỉ rộng 17 mét, không có làn rừng khẩn cấp liền mạch, thậm chí còn bị Bộ Công an liệt vào danh sách các tuyến cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần đầu tư mở rộng. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có chủ trương mở rộng tuyến cao tốc này lên 6 làn xe. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý Dự án Thăng Long lập báo cáo đề xuất mở rộng đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn từ 4 lên 6 làn xe và bổ sung thêm làn rừng khẩn cấp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, ông chủ Tân Hiệp Phát, và hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981, Trần Ngọc Bích, 1984, về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra xác định ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt hai dự án Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và công ty Thuận Lợi, số tiền 500 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 380 tỷ đồng.
Hôm nay, ghi nhận một số thương hiệu thép tăng giá bán cao nhất tới 410.000 đồng một tấn. Giá thép tăng nhờ tiêu thụ khởi sắc hơn và giá nguyên liệu có xu hướng đi lên. Việc tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 10 vừa qua đã có sự cải thiện rõ rệt. Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy, trong tháng 10, sản lượng thép xây dựng bán tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, sau 19 lần giảm liên tiếp từ đầu năm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, giá thép trong nước đã được điều chỉnh tăng.
Ngày hôm nay 24 tháng 11, ngày Black Friday, là lễ hội giảm giá lớn nhất năm. Những ngày này, các sàn thương mại điện tử liên tục tung ra các chương trình giảm giá, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Các mã giảm được tung ra vào ngày này đều rất hấp dẫn, như mã giảm giá từ 30.000 đồng cho đến 300.000 đồng vào các khung giờ như 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 21 giờ. Cùng với đó, người tiêu dùng nhận những mã mua 1 tặng 1 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng sẽ được mua hàng với mức giá giảm từ cửa hàng sử dụng thêm các thẻ giảm giá từ sàn thương mại điện tử.
Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm nay, thanh toán qua điện thoại di động đã tăng trưởng hơn 60% và qua QR code tăng 105%. Đến cuối tháng 9 vừa qua, toàn thị trường có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thanh toán qua Internet và 52 tổ chức triển khai thanh toán qua điện thoại di động. Ở chiều hướng khác, dịch vụ rút tiền trên ATM qua hệ thống NAPAS tiếp tục giảm dần qua các năm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chính thức có hiệu lực từ 7 giờ ngày hôm nay, 24 tháng 11 giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Hà Nội. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24 tháng 11 và hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza. Trước đó, hai bên nhất trí rằng ít nhất 50 con tin bị Hamas giam giữ và khoảng 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel sẽ được thả tự do trong 4 ngày ngừng bắn.
Được coi là nghi lễ quan trọng tại Mỹ, nhưng lễ tạ ơn năm nay lại diễn ra trong bối cảnh làn sóng bài Do Thái và Hồi giáo ở Mỹ gia tăng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố mức cao nhất trong gần một thập kỷ. Do lo ngại tình hình an ninh phức tạp, giới chức Mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung tại các sân bay và trung tâm mua sắm trên cả nước, đặc biệt là dọc tuyến diễu hành lễ tạ ơn Macy's đặc trưng ở thành phố New York.
Reuters dẫn nguồn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với NATO rằng nước này chưa thể phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trước cuộc họp ngoại trưởng của khối này tại Brussels, Bỉ vào ngày 28 đến 29 tháng 11 tới. Tuy nhiên, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề này vào ngày 28 hoặc 29 tháng 11. Một số quan chức NATO kỳ vọng rằng Thụy Điển sẽ kịp trở thành thành viên của liên minh tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao sắp tới. Đến thời điểm hiện tại, nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào NATO đã được 31 quốc gia trong liên minh phê chuẩn. Chỉ còn hai rào cản duy nhất là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 24 tháng 11, phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, tân Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cam kết sẽ triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực giữa các băng nhóm buôn ma túy, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân nước này thông qua các cải cách khẩn cấp. Ông Noboa sẽ chỉ nắm quyền trong 17 tháng, kết thúc nốt nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Guillermo Lasso. Theo giới phân tích, ông Noboa sẽ gặp thách thức để có thể xử lý hiệu quả những vấn đề về kinh tế và xã hội trong thời gian nắm quyền ngắn ngủi.
Bắt đầu từ tháng 4, 2024, thành phố Venice của Italy sẽ thử nghiệm thu phí du lịch, đồng thời giới hạn số lượng du khách vào thành phố hàng ngày. Chính quyền địa phương cho biết các hạn chế sẽ được áp dụng từ 8 giờ 30 đến 16 giờ theo giờ địa phương. Du khách sẽ phải đặt trước chuyến tham quan của mình thông qua hình thức trực tuyến và trả 5,45 đô la Mỹ, khoảng hơn 130.000 đồng để lấy mã QR. Mã này sẽ được kiểm tra tại các điểm vào cụ thể và sẽ cấp cho du khách quyền tham quan vào các địa điểm của thành phố. Chương trình thu phí vào cửa và hạn chế du khách sẽ được thử nghiệm trong vòng 29 ngày.
Trong buổi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các quan chức y tế Trung Quốc khẳng định sự gia tăng bệnh lý có triệu chứng tương tự cúm trẻ em tại nước này không phải do một mầm bệnh mới. Trước đó, Trung Quốc ghi nhận đợt viêm phổi không rõ nguyên nhân ở trẻ em tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan y tế Trung Quốc, số lượt khám ngoại trú và nhập viện của trẻ em trong những tháng gần đây là do các căn bệnh phổ biến. Cơ quan y tế Trung Quốc không báo cáo bất kỳ thay đổi nào về triệu chứng và cho biết không phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới hoặc bất thường nào.
Sau sứ mệnh kéo dài hơn 2 thập kỷ, chính phủ Congo đã yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bắt đầu rút quân, yêu cầu rút 15.000 binh sĩ Liên Hợp Quốc khỏi quốc gia châu Phi này, đã được Tổng thống Congo đưa ra vào tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình đã thất bại trong việc kiềm chế các cuộc xung đột ở phía đông nước này, đồng thời tuyên bố đã đến lúc đất nước chúng ta phải nắm trọn vận mệnh của mình. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trên những ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn Trùng Điệp, nơi điểm trường nước Nia, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Nam, nằm lẫn giữa đại ngàn xanh thẳm, với lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn và con gái là cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ vẫn tình nguyện bám trường để ngày đêm cần mẫn gieo chữ cho học trò nghèo, người dân tộc Co.
Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hai cha con thầy giáo hy vọng những học trò có được cái chữ để làm nền tảng cho việc học hành, sau này thành đạt, trở về cống hiến để phát triển bản làng nơi miền biên viễn này. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Điểm trường lẻ thôn Nước Nia, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Bùi, cách điểm trường chính khoảng 55 km, là nơi hai cha con thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn đang giảng bài. Đường đến Nước Nia có khoảng 10 km là đường rừng, nhiều đoạn dốc núi treo leo ngoằn nghèo, luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ. Gần 30 năm công tác nơi vùng cao, thầy Nguyễn Thanh Tuấn đã thấu hiểu những khó khăn vất vả của học sinh nơi đây. Từ sự yêu thương và trách nhiệm với nghề, thầy Tuấn đã không ngại khó khăn, tình nguyện giúp các em tìm đến với con chữ.
Là theo tinh thần á, thì theo luân chuyển của trường á, thì có nghĩa là đi thông Tam, thông Quế rồi Nước Nia thì về là trường chính, nhưng bởi vì mình là giáo viên non mà hơn nữa là tôi cũng làm công tác công đoàn, chủ tịch công đoàn nữa, cho nên là trang trường là cái độ tuổi của chị em sinh nở nhiều, đi núi con nhỏ rất khó khăn nên tôi tình nguyện ở núi nhiều.
Ngọn lửa yêu nghề từ người cha đã chuyển sang đứa con gái là cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ, sinh năm 1996. Sau khi tốt nghiệp đã tình nguyện theo cha lên vùng cao dạy học. Những ngày đầu cô Mỹ luôn có cha bên cạnh hỗ trợ, truyền kinh nghiệm để việc giảng dạy được tốt hơn. Học sinh vùng cao, nhất là học sinh lớp 1 và lớp 2 thì việc tiếp cận kiến thức theo chương trình giáo dục phổ thông mới còn khá bỡ ngỡ. Cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ phải nỗ lực nhiều, học thêm ngôn ngữ địa phương và tự tìm tòi cách dạy để các em dễ dàng tiếp cận kiến thức. Cô chia sẻ.
Khi đến trường mà đi xem sữa các em thì thấy được có gương mặt của các em đẹp rất là ngây thơ, nhưng em yêu quý các em nhiều hơn. Và qua cũng là một phần tấm gương điểm nô theo.
Trường có 3 điểm trường lẻ, trong đó điểm gần nhất cách điểm chính 7 km, còn 2 điểm Nước Nia và thôn Quế cách điểm chính hơn 50 km. Không chỉ cách điểm trường chính khoảng cách lớn mà đường đến hai điểm trường này lại rất khó khăn, nên việc bám lớp, bám trường của các giáo viên chủ yếu là sự tự giác, lòng yêu nghề, yêu trẻ.
Nhà trường ghi nhận về cái tinh thần thứ nhất là yêu học trò của hai cha con, thứ hai nữa là đặc biệt là cô Mỹ, rất là mặc dù là một giáo viên hợp đồng lâu năm mà đặc biệt là hợp đồng rất là ở điểm trường xa. Nhiều là giáo viên mới ra trường chưa có việc làm, nhưng mà nghe nói đi hợp đồng mà ở điểm trường xa như thế thì họ đều từ chối, ít có nguyện vọng mà đi lên điểm lẻ để hợp đồng. Nhưng mà ở cô Mỹ rất là yêu nghề, mà đặc biệt là rất là cô Mỹ rất là thương yêu học sinh ở trên điểm Nước Nia.
Vượt qua những gian nan thiếu thốn, với tấm lòng và trách nhiệm của người giáo viên, hai cha con thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn và cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ vẫn bám lớp, bám trường, đưa con chữ nảy mầm nơi vùng đất khó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ đó tỷ lệ lên lớp các cấp năm sau cao hơn năm trước, duy trì tốt sĩ số học sinh.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.